Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Hàng trăm người Nghệ An tuần hành đi kiện Formosa do không bồi thường thiệt hại. Và tin tức của BBC cho biết nhiều người trong đoàn bị đánh đập và câu lưu khi mới đi được 1/5 chặng đường.
Cuộc tuần hành do Linh Mục John Baptist Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh dẫn dắt hôm 14 tháng 2 được cho là thu hút hơn 600 người dân các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Đoàn người đi bằng xe gắn máy, mang theo biểu ngữ và cờ ngũ sắc, được cho là cờ cổ truyền của đại tộc Việt, dự định đi qua 170 cây số đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nộp đơn khởi kiện Formosa.
Được biết, 619 hộ gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Lưu đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản kê khai thiệt hại vì chất thải công nghiệp của Formosa đính kèm, nhưng đến nay chưa nhận được hồi đáp.
Giống như các cuộc biểu tình xảy ra trước đây, cuộc biểu tình mới đây của giáo dân huyện Quỳnh Lưu cũng bị đàn áp. Tại sao người dân biểu tình biết sẽ bị đánh đập đàn áp nhưng vẫn xuống đường? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho SBS Việt ngữ biết chi tiết.
Sức của họ kiệt rồi. Vậy là chúng ta vào cái thời điểm này như vậy là đã gần một năm trôi qua, gần một năm căng thẳng từ cái thời điểm mà cá chết trắng biển bốn tỉnh miền Trung. Do Formosa gây ra, Formosa xả thải gây ra. Nhưng mà cho tới giờ thì gần như là mọi chuyện chưa giải quyết được bao nhiêu. Rất ít so với tất cả những gì mà được hứa hẹn. Và cái dự trữ trong dân ấy, đã cạn. Cho nên là nếu mà chúng ta là người dân miền Trung và ở vào cái vị thế của họ, ở vào cái tâm trạng của họ hiện nay, thì mới có thể thấy là bây giờ gần như không có cái gì để sinh sống ở miền Trung cả. Và rất nhiều gia đình miền Trung đã phải ly tán hoặc ra ngoài Bắc hoặc là vào Sài Gòn làm ăn, đi làm công, làm thuê. Chứ còn ở miền Trung là thất nghiệp đầy ra, phải nói thất nghiệp đầy ra. Và tất cả những cái gì mà chính phủ cũng như là đảng cầm quyền hứa hẹn về cái chuyện giải quyết cho dân miền Trung, cho những nạn nhân của cái vụ xả thải của Formosa thì gần như là chưa giải quyết được. Cho nên là cái con số mà gọi là bồi hoàn chính phủ được coi là thỏa đáng, thì cho tới nay nó có một cái chi tiết thế này là hoàn toàn chưa có minh bạch ra cái số liệu bồi hoàn cho dân là bao nhiêu trong tổng số là 500 triệu đô la mà chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc đã có gần như là có một cái thỏa thuận bí mật với phía Formosa để bồi hoàn. Và không có minh bạch về số liệu này. Và trong khi đó thì người dân ở một số nơi vẫn nói là không nhận được tiền. Không nhận được tiền bồi hoàn, mặc dù cái số tiền bồi hoàn theo họ là vẫn là quá ít. Quá ít. Ví dụ như là đối với một trường hợp mà gia đình ngư dân thì bồi thường khoảng chừng 5-6 triệu thì đối với họ là quá ít, tại vì cái thiệt hại mà họ do cái xả thải của Formosa gây ra đối với họ là tính ra là ít nhất là phải 30-40 triệu đồng. Cho nên là cái con số bồi hoàn có 5-6 triệu thì không ăn thua gì cả. Và thứ hai nữa là chính quyền cũng chỉ bồi hoàn để gọi là hỗ trợ cho ngư dân trong vòng khoảng 6 tháng, từ 3 tháng tới 6 tháng mà thôi. Thế thì vấn đề đặt ra, câu hỏi đặt ra là sau 3 tháng tới 6 tháng như vậy thì ngư dân sẽ sống bằng cái gì khi mà biển vẫn tiếp tục cá chết, hiện nay vẫn tiếp tục cá chết nha. Và thứ hai nữa là không có nghề nghiệp gì để sinh sống, tại vì ngay cả bản thân, ngay cả những cái doanh nghiệp mà kinh doanh thủy sản cũng đã tồn kho rất nhiều tôm cá và không bán được, tại vì đơn giản là người dân, người khách hàng, người tiêu dùng họ không dám mua ở miền Trung. Thế thì người dân sẽ sống bằng gì? Cho nên nói tóm lại là thế này, tất cả những cái gì mà hứa hẹn của chính quyền đối với ngư dân ấy, cho tới giờ là quá chậm, quá trễ và quá vô trách nhiệm. Chưa kể là những cái tiền bồi hoàn hoặc là cái số mà hỗ trợ cho dân ấy, bị làm một cách dối trá do một số chính quyền địa phương. Tôi nói chẳng hạn như là hỗ trợ mà gạo mà mốc xanh lên mà gà vịt còn không ăn được thì huống chi mà sao mà người ăn được. Thế thì chính đó là cái lý do mà người dân, ngư dân, giáo dân họ không chịu nổi. Ở các khu vực như là Cồn Sẻ hay Sông Ngọc, Đông Yên, họ phải phản ứng về cái chuyện này. Và đương nhiên là họ phải đi khiếu kiện, thì đó là một cái quyền khiếu kiện rất chính đáng của người dân. Nhưng mà chỉ có điều rất tiếc là thế này, tức là chính quyền lại thay vì cái đối thoại và giải quyết thỏa đáng cho với người dân ngay từ đầu thì lại dùng một cái biện pháp rất cứng rắn và đối đầu với người dân, và không chỉ đối đầu với người dân đâu mà thực sự đây là một cái cuộc chiến đối đầu với người Công giáo. Thành thử tôi cho rằng với cái trận đàn áp đúng ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 vừa rồi thì chính quyền đã mở ra một cái chương mới trong một cái mối quan hệ rất đen tối, rất u ám đối với người Công giáo. Và hãy coi chừng là tất cả những cái gì mà thuộc về lịch sử thì nó không hẳn trôi vào quá khứ đâu, mà coi chừng với tất cả những cái chuyện như thế này thì lịch sử có thể lặp lại. Tức là một cái cuộc chiến Công giáo và Cộng sản trong quá khứ mà chúng ta là những người dân Việt Nam không hề mong muốn vẫn có thể lặp lại. Và lúc đó thì bi kịch xảy ra.
Dạ vâng, thưa anh, thì anh nói rằng một đằng người dân rất uất ức vì họ lâm vào cảnh không lối thoát, còn một đằng khác thì nhà cầm quyền ra sức đàn áp. Thì thưa anh, liệu có thể rằng nhà cầm quyền có ngăn chặn các cuộc biểu tình mãi như vậy được không anh?
Tôi cho là không thể đâu. Tại vì chúng ta đã biết, ví dụ như là vào tháng 10 năm ngoái, khi mà có một cái làn sóng biểu tình của người dân, giáo dân lên tới khoảng 20.000 người tràn tới nhà máy Formosa, thì lúc đó cả cái lực lượng cảnh sát cơ động và kể cả một lực lượng bộ đội địa phương đã phải bỏ chạy, tán loạn, bỏ chạy tán loạn. Điều đó cho thấy là thế này, tức là đây là vấn đề số đông. Mà khi mà cái nạn nhân là số đông và nạn nhân lại số đông đó lại trở thành những người biểu tình thì nó giống như một cơn lũ, một cơn thác, không có một cái tập nào có thể ngăn được. Tôi cho rằng thế này, tình hình như thế này càng ngăn chặn, càng dùng biện pháp cứng rắn, càng đàn áp dã man thì càng gây ra cái nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của cái chế độ cầm quyền. Và chúng ta biết là ở miền Trung, ở đất Nghệ An, Hà Tĩnh là không phải là thường. Ở đó không chỉ là địa linh nhân kiệt mà đó còn là quê hương của những cuộc cách mạng ở trong lịch sử Việt Nam nữa. Nếu như xảy ra một chấn động ở đó thì không có gì bảo đảm là chế độ này sẽ được an toàn và nó sẽ có thể lan ra khắp miền Trung. Thế thành thử là đây là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng nếu mà chính quyền còn một chút khôn ngoan, còn một chút cái tâm tư đối với người dân thì họ phải biết cách giải quyết một cách ổn thỏa, êm đẹp. Chứ không thể nào mà đàn áp người dân như vậy được. Mà đàn áp như thế này chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả xấu mà thôi.
Dạ vâng, như vậy thì đó có phải là cái giải pháp mà anh đề nghị cho tình hình hiện nay hay không thưa anh? Tức là nhà cầm quyền phải tìm cách để giải quyết êm thấm những nguyện vọng của người dân
thôi. Chuyện này không chỉ là cái suy nghĩ của tôi mà còn là suy nghĩ của rất nhiều người Công giáo, của các linh mục, của giám mục, và họ đã đề nghị cái chuyện đó ngay từ đầu, ngay từ tháng 4 năm trước, nhưng mà chính quyền không nghe. Và chính quyền vẫn cứ lần khân lần lữa trong cái việc bồi hoàn và thực hiện những cái biện pháp, nhiều biện pháp thực hiện như, tức là rất là lần lữa trong việc thực hiện nhiều biện pháp. Và cho tới nay thì biển miền Trung không những không sạch mà bồi hoàn của dân cũng không thỏa đáng, rất không thỏa đáng. Có nghĩa là chính quyền đã không nghe dân, không nghe giáo dân. Bây giờ tôi nghĩ rằng đã muộn rồi. Bây giờ người dân họ đã quá phẫn nộ và đặc biệt là họ vừa bị đàn áp xong. Thế thì bây giờ mà chính quyền mà có bất ngờ đột ngột mà bồi hoàn thỏa đáng cho dân chăng nữa thì cũng không làm họ nguôi ngoai cơn phẫn nộ trong lòng họ. Và nó không xảy ra ở chỗ này thì cũng xảy ra ở chỗ kia. Những cái phản ứng rất mạnh, rất lớn ở trong dân. Tôi nghĩ là như vậy.
Vừa rồi là tiến sĩ Phạm Chí Dũng tại Việt Nam. Việc mang ngoại tệ trên đường có thể bị tạm thu hay không? Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua.
Tin của BBC cho biết, một người đàn ông đang đi trên đường thì bị công an Hậu Giang ngăn chặn để kiểm tra và phát hiện trong người có số lượng ngoại tệ gần nửa triệu đô la tiền mặt.
Số ngoại tệ nói trên đã được lập hồ sơ tạm giữ, chờ truy xuất nguồn gốc ngoại tệ để xử lý theo pháp luật. Và có tin ông Trương Văn Thạch là một chủ tiệm vàng ở Hậu Giang.
Việc một người mang ngoại tệ trong người có vi phạm luật pháp tại Việt Nam hay không? Người Việt tại Úc và Việt Nam mang theo ngoại tệ, có gì phải lo lắng hay không? Luật sư Phạm Công Úc thuộc công ty luật Phạm Nghiêm ở Sài Gòn cho biết.
Ở đây người ta giữ ngoại tệ thì nó có vi phạm gì đối với pháp luật Việt Nam hiện nay không? Thì tôi khẳng định rằng là nếu mà việc giữ ngoại tệ cho người, cất giữ trong nhà hay là trong văn phòng của mình, nơi làm việc của mình, những khoản ngoại tệ dù lớn hay dù nhỏ nhưng mà không nhằm mục đích thanh toán, để mà qua lại với nhau, mua bán hàng hóa với nhau không được phép, thì việc mua bán không được phép là nó vi phạm pháp luật. Còn việc người ta cất giữ ngoại tệ là hoàn toàn không vi phạm pháp luật. Mà người dân thì được là quyền làm bất kỳ những gì mà luật pháp không cấm. Do đó giả sử cái câu chuyện này nếu người ta giữ trong mình của họ không phải là vài trăm ngàn USD mà thậm chí là vài triệu hoặc là hàng tỷ USD, người Việt Nam hoặc là người Việt Kiều ở nước ngoài, người ta giữ ngoại tệ trong người của họ có vi phạm pháp luật Việt Nam hay không thì khẳng định là không vi phạm gì cả. Trừ trường hợp nếu mà một giờ một người ở nước ngoài mà đi nhập cảnh vào Việt Nam á, thì được quyền mang theo một số ngoại tệ. Nếu mà dưới 5.000 USD thì không phải khai báo, nhưng mà nhiều hơn thì phải khai báo số dư lượng ngoại tệ của mình mang vào trong nước để làm gì, ví dụ chẳng hạn để đầu tư hoặc là để mua chứng khoán hoặc là để mua trái phiếu chính phủ, bất động sản mà nhà nước ở Việt Nam cho phép, hoặc là hoạt động các cái doanh nghiệp được đầu tư tại Việt Nam. Thì nếu ngoài số tiền 5.000 thì không có khai báo, mà trên 5.000 là khai báo rõ ràng như vậy thì không sao. Ngoài ra người ta còn có thể sử dụng giữ ngoại tệ trong mình hàng tỷ đô nó thông qua thẻ tín dụng, các thẻ tín dụng ngân hàng. Ví dụ như vậy thì chẳng có vi phạm gì hết. Luật pháp nó không cấm. Do đó ở đây nói là tiền mặt hay là thẻ thanh toán hoặc là thẻ tín dụng, vấn đề đó không có vi phạm gì cả.
Dạ vâng. Luật sư nói vấn đề này rõ ràng là luật pháp tại Việt Nam không có nói vấn đề mà tàng trữ ngoại tệ, giữ ngoại tệ trong người. Dĩ nhiên là nước nào cũng có những cái quy định về tiền mặt, dạng như tại Úc, và nếu đi ra khỏi nước Úc mà mang hơn 10.000 đô la Úc thì phải khai báo, cũng như là khi về Việt Nam thì người nào mang quá 5.000 đô la Mỹ thì cũng phải khai báo. Ngoài ra những chuyện đó ra thì thưa luật sư, không có luật lệ nào mà cấm một công dân Việt Nam là hay là ngoại kiều hay là bất cứ những người Việt kiều nào mang số tiền tối đa là bao nhiêu thưa luật sư?
Mang số tiền tối đa là bao nhiêu là không khống chế, nó tùy vào cái mục đích của họ. Của họ có thể đầu tư tại Việt Nam mà được cấp phép, thì bây giờ họ đầu tư 10 tỷ đô thì sao? Họ vẫn được mang vào bằng các hình thức thông qua các tổ chức tín dụng, các ngân hàng hoặc là tiền mặt để thanh toán những cái hàng hóa mà họ mua tại Việt Nam mà có hợp đồng và họ có giấy phép và được sử dụng ngoại tệ. Tức là sử dụng ngoại việc nghiêm cấm là đăng biểu giá hoặc là các hợp đồng kinh tế mà ghi đơn giá hoặc là giá thành bằng ngoại tệ thì việc đó là nghiêm cấm, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Tức là ở đây không phải tất cả mọi trường đều bị nghiêm cấm, mà có những trường hợp là nghiêm cấm là nó sẽ trở thành vô hiệu, bởi vì bên Anh là không có yếu tố là đầu tư từ nhà đầu tư nước ngoài hoặc là trong nhà đầu tư trong nước đối với người nước ngoài để mà thanh toán quốc tế nhau thông qua các hình thức ngoại tệ. Còn những trường hợp khác á, mà mua bán trong nước thì nhà nước nghiêm cấm vấn đề mà quảng cáo rồi đăng biểu giá hoặc là ghi giá ngoại tệ trong hợp đồng, đó là giữa các tổ chức trong nước và cá nhân trong nước với nhau mà không được phép. Cái đó là không phải trường hợp nào là cũng là sai, mà không phải trường hợp nào cũng là đúng. Như vậy đó, để quay lại vấn đề cất giữ ngoại tệ hay thanh toán ngoại tệ, tất cả không phải đều là hoàn toàn sai. Trừ trường hợp bây giờ giả sử như là bây giờ người ta trộm cắp ngoại tệ của một người nước ngoài, người ta giữ trong người họ ngoại tệ, họ chưa sử dụng, nhưng mà phía bên nhà chức trách người ta phát hiện được người ta giữ người đó, thì cái ngoại tệ đó là được phép hay không được phép, đúng không? Thì người trộm cắp ngoại tệ đó giữ trong người mình suốt lớn ấy, thì việc giữ ngoại tệ đó là không sai. Nhưng nếu nhà chức trách nó chứng minh anh trộm cắp số ngoại tệ này thì đó mới là sai. Cái đó là vi phạm pháp luật về một vấn đề khác, về vấn đề hình sự là cái tội trộm cắp, chứ không phải cái tội giữ ngoại tệ trong người. Chúng ta phải nói rõ ràng vậy. Việc giữ ngoại tệ, cất giữ trong người, trong nhà, trong cơ quan, trong phạm vi quản lý của mình, nó không có gì sai, không gì pháp luật hết. Trừ trường hợp khi ta hỏi số tiền này ở đâu có, xong anh này anh khai ra là số tiền này do tôi mua bán trái phép ngoại tệ. Tại ví dụ chẳng hạn ông chủ tiệm vàng ở Hậu Giang ông nói tôi mua bán trái phép, ông không có giấy phép để mà làm cái đại lý khi tôi mua ngoại tệ, mà ông nói ông lại khai rằng là ông thu mua ngoại tệ. Là xích ví dụ, tôi nói ví dụ chứ không, mình không có suy diễn ông chủ tiệm vàng. Người ta trích xuất camera thấy là mỗi ngày có những cái lượt người tới để thu mua ngoại tệ rất là đông. Thì cái việc ổng giữ ngoại tệ trong nhà không sai, nhưng mà để cái nguồn nó phát sinh số lượng ngoại tệ đó là trái pháp luật á, thì cái lúc đó mới là sai.
Dạ vâng. Yeah. Luật sư vừa nói tới vấn đề mà tại chuyện tiệm vàng không được phép trao đổi ngoại tệ, thì nhiều Việt kiều ở các nước ngoài trở về Việt Nam, nếu mà đổi ngoại tệ theo ngân hàng thì cái tỷ giá có thể nói là khá thấp so với các tiệm vàng, mặc dù tiệm vàng là chính thức là không được phép. Nhưng mà thưa luật sư, chuyện này dường như là nhà nước cũng làm lơ, phải không luật sư? Thành ra nhiều người vẫn mua bán ngoại tệ tại các tiệm vàng mà không có gì gọi là bất hợp pháp cả, thưa luật sư, đúng không ạ?
Cái vấn đề mà những cái tiệm vàng gọi là cũng coi như là được những cái tổ chức đại lý được phép thu đổi ngoại tệ thì phải được phép. là đại lý của một ngân hàng nào đó, thì họ có thể là có phép đó thì họ được đổi, và họ cái đại lý đổi thì nếu mà họ có giấy phép thì cái người có ngoại tệ ta đổi được, nó không có gì sai. Nhưng mà nếu mà người đổi thì họ không cần biết anh có giấy phép tôi không có giấy phép, nhưng mà người đổi người ta thấy là anh có đổi thì người ta không biết anh có đại lý hay không. Còn cái tiệm vàng á là cái người chính người đó biết mình là có giấy phép hay không. À, còn nếu mà họ không có giấy phép mà họ vẫn thu đổi ngoại tệ một cách linh hoạt, giá ngoại tệ có thể là giá hôm nay thế này, giá ngày mai sẽ thấy khác. Nó do cái thị trường, cái nhu cầu cần, bên này cung ứng, bên này một cái người nào đó cần nhiều, bên này cung ứng nhiều thì giá khác, bên này bán nhiều cho tiệm vàng thì nó giá nó khác, bán ít thì giá nó khác. Tức là người ta có sự linh hoạt. Còn phía bên ngân hàng á, nó có một cái giá cứng. Giá cứng thì nó không có linh hoạt thay đổi theo thị trường. Đồng thời ngân hàng làm việc có giờ. Với lại một số cái gì cái thủ tục để mà đổi nó rườm rà phức tạp. Còn trong khi đối với các cái tiệm vàng tư nhân, người ta đưa tiền tới, người ta đưa ra xong người ta lấy tiền mà cái loại tiền mà không muốn người ta đổi. Do đó cái linh hoạt đó có khi là không phải là giờ giấc, mà cũng không có khi người ta không phải mang ra tiền vàng. Ví dụ là người ta muốn đổi, và tôi muốn đổi 100.000 USD, tôi có tiền Việt, tôi muốn cần 100.000 USD, người ta không thể nào sợ chở cả một xe tiền tới tiệm vàng cấp lộ liễu vậy, sợ cướp, sợ cái gì đó. Người ta alo chủ tiệm vàng cho người tới tận nhà lấy tiền Việt hoặc lấy ngoại tệ để đổi cái đồng tiền mà họ mong muốn. Thì cái chuyện đó là không cần thiết ngay tiệm vàng, và cũng không cần thiết là giờ giấc, miễn là hai bên đã từng có trao đổi nhau thường xuyên. Còn phía ngân hàng thì không bao giờ có cái việc linh hoạt đó. Thành ra nếu mà phía ngân hàng để mà thu hút được cái lượng lớn ngoại tệ về phía mình, tôi nghĩ là phải thay đổi cái cơ chế làm sao phù hợp, giống như là những nhà kinh doanh tư nhân nhằm mục đích lợi nhuận mang về cho mình, tổ chức tín dụng thì nhằm mục đích mang lại lợi ích cho cái tổ chức mình chứ không phải là cá nhân mình. Thành ra cái vấn đề mà quan liêu rồi cái rề rà, cái chậm chạp, cái của chung không ai sót á, thì nó không thể nào cạnh tranh lại được ở ngoài. Ở đây nếu tiệm vàng nào người ta có giấy phép để được thu đổi, để trở thành một đại lý thu đổi, thì đó là việc của họ. Còn người dân thì người ta không thể nào biết được anh có giấy phép hay không.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Trở lại cái vấn đề đầu tiên, luật sư khẳng định rằng những người dân tại Việt Nam cũng như những Việt kiều nước ngoài không phải lo lắng gì khi mang ngoại tệ trong người, phải không luật sư? Dạ.
Đúng rồi. Tôi khẳng định là khi mang ngoại tệ trong người, người dân trong nước hoặc là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều không phải lo lắng khi mình giữ ngoại tệ trong người, trừ trường hợp cái nguồn ngoại tệ đó là có một cái xuất xứ nào đó không minh bạch, và khi bị phát hiện thì người ta tìm hiểu cái nguồn gốc không minh bạch đó thì vấn đề đó là khác. Mà chỉ riêng việc giữ ngoại tệ trong phạm vi người, cơ thể mình, trong gia đình mình, trong cái phạm vi quản lý mình ở nơi làm việc hay là nơi nào đó, hay là gửi gắm nơi nào đó, thì nó là không phải là vấn đề mà lo lắng về pháp lý, luật pháp người ta không có nghiêm cấm cái chuyện đó.
Vừa rồi là lời của luật sư Phạm Công Út ở Sài Gòn. Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Bích Ngọc và
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.